Điều học thứ 6. 383. Vào lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư chiếm hữu các chỗ nằm tốt nhất. Các tỳ khưu trưởng lão bảo các vị ấy đứng dậy. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm lục sư đã khởi ý điều này. Bằng phương kế gì chúng ta có thể sống mùa an cư mưa ở chính nơi này? Sau đó, các tỳ khưu nhóm lục sư chen vào chỗ các tỳ khưu trưởng lão rồi nằm xuống nghĩ rằng người nào bực bội thì sẽ ra đi. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại chen vào chỗ các tỳ khưu trưởng lão rồi nằm xuống? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi chen vào chỗ các tỳ khưu trưởng lão rồi nằm xuống, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn: Đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại chen vào chỗ các tỳ khưu trưởng lão rồi nằm xuống vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào ở trong trú xá thuộc về hội chúng, dầu biết vẫn chen vào chỗ của vị tỳ khưu đã đến trước, rồi nằm xuống, nghĩ rằng người nào bực bội thì sẽ ra đi. Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy, không điều nào khác, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 384. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì, là Tỳ Khưu. Ở đây, vị Tỳ Khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị Tỳ Khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Trú xá thuộc về hội chúng, nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hẳn cho hội chúng. Biết, nghĩa là vị biết rằng, vị già cả, vị biết rằng, vị bệnh, vị biết rằng đã được hội chúng giao cho. Chen vào là sau khi lấn chiếm. Nằm xuống, sau khi trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm ở khu vực lân cận của giường hoặc của ghế hoặc của lối vào hoặc của lối ra thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị nằm xuống hoặc ngồi xuống ở chỗ ấy thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy, không điều nào khác. Không có bất cứ nguyên nhân nào khác khiến vị ấy chen vào rồi nằm xuống. 385. Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng. Vị chen vào rồi nằm xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Thuộc về hội chúng, có sự hoài nghi. Vị chen vào rồi nằm xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Thuộc về hội chúng, lầm tưởng là thuộc về cá nhân. Vị chen vào rồi nằm xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm không thuộc khu vực lân cận của giường hoặc của ghế hoặc của lối vào hoặc của lối ra thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị nằm xuống hoặc ngồi xuống chỗ ấy thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị trải ra hoặc bảo trải ra vật lót nằm ở vùng phụ cận của trú xá hoặc trong phòng phục vụ hoặc ở mái che hoặc ở gốc cây hoặc ở ngoài trời thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị nằm xuống hoặc ngồi xuống chỗ ấy thì phạm tội Dukkata, tác ác. Thuộc về cá nhân, lầm tưởng là thuộc về hội chúng, phạm tội Dukkata, tác ác. Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Thuộc về cá nhân, lầm tưởng là thuộc về cá nhân này, trong khi lại thuộc về cá nhân khác, phạm tội Dukkata, tác ác. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. 386. Vị đi vào khi bị bệnh, vị đi vào vì lạnh, hoặc vì nóng, hoặc bị áp bức, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 6. Điều học thứ 7. 387. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm 17 sư đang sửa chữa ngôi trú xá lớn nọ ở vùng gian, nghĩ rằng chúng ta sẽ sống mùa an cư mưa ở đây. Các tỳ khưu nhóm lục sư đã nhìn thấy các tỳ khưu nhóm 17 sư đang sửa chữa ngôi trú xá. Sau khi nhìn thấy, đã nói như vậy: Này các đại đức, các tỳ khưu nhóm 17 sư này đang sửa chữa ngôi trú xá. Giờ chúng ta sẽ bảo họ rút đi. Một số vị đã nói như vậy: Này các đại đức, hãy chờ đợi trong lúc họ đang sửa chữa. Khi đã được sửa chữa xong, thì chúng ta sẽ bảo họ rút đi. Sau đó, các tỳ khưu nhóm lục sư đã nói với các tỳ khưu nhóm 17 sư điều này: Này các đại đức, hãy đi đi, trú xá được giao cho chúng tôi. Này các đại đức, sao lại không nói cho biết trước, chúng tôi đã có thể sửa chữa cái khác. Này các đại đức, không phải trú xá thuộc về hội chúng hay sao? Này các đại đức, đúng vậy, trú xá thuộc về hội chúng. Này các đại đức, hãy đi đi, trú xá được giao cho chúng tôi. Này các đại đức, trú xá thì lớn, các vị ở được, thì chúng tôi cũng sẽ ở được. Này các đại đức, hãy đi đi, trú xá được giao cho chúng tôi. Rồi đã nổi giận, bất bình nắm các vị ấy ở cổ, lôi kéo ra ngoài. Trong lúc bị lôi kéo ra ngoài, các vị ấy khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vậy. Này các đại đức, vì sao các vị khóc lóc vậy? Thưa các đại đức, những tỳ khưu nhóm lục sư này nổi giận, bất bình, rồi lôi kéo chúng tôi ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư này khi nổi giận bất bình lại lôi kéo các tỳ khưu ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng? Sau đó, các tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi nổi giận bất bình rồi lôi kéo các tỳ khưu ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi khi nổi giận bất bình lại lôi kéo các tỳ khưu ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào nổi giận bất bình rồi lôi kéo hoặc bảo lôi kéo vị tỳ khưu ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 388. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Vị tỳ khưu là vị tỳ khưu khác. Nổi giận, bất bình, không được hài lòng, có tâm bực bội, sanh khởi lòng cay cú. 389. Trú xá thuộc về hội chúng, nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hẳn cho hội chúng. Lôi kéo ra. Sau khi nắm lấy ở trong phòng, rồi lôi kéo ra phía trước, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Sau khi nắm lấy ở phía trước, rồi lôi kéo ra bên ngoài, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Với một lần ra sức, mặc dầu kéo đi qua nhiều cánh cửa, phạm chỉ một tội Pacitiya, ưng đối trị. Bảo lôi kéo ra. Vị ra lệnh người khác thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Được ra lệnh một lần, mặc dầu kéo đi qua nhiều cánh cửa, vị ra lệnh phạm chỉ một tội Pacitiya, ưng đối trị. 390. Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng. Vị nổi giận bất bình, rồi lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Thuộc về hội chúng, có sự hoài nghi, vị nổi giận bất bình, rồi lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Thuộc về hội chúng, lầm tưởng là thuộc về cá nhân, vị nổi giận bất bình, rồi lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị kia, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra khỏi vùng phụ cận của trú xá, hoặc ra khỏi phòng phục vụ, hoặc ra khỏi mái che, hoặc ra khỏi gốc cây, hoặc ra khỏi khuôn viên bên ngoài, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị kia, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo người chưa tu lên bậc trên, ra khỏi trú xá, hoặc ra khỏi vùng phụ cận của trú xá, hoặc ra khỏi phòng phục vụ, hoặc ra khỏi mái che, hoặc ra khỏi gốc cây, hoặc ra khỏi khuôn viên bên ngoài, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị kia, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Thuộc về cá nhân, lầm tưởng là thuộc về hội chúng, phạm tội Dukkata, tác ác. Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Thuộc về cá nhân, lầm tưởng là thuộc về cá nhân này, trong khi lại thuộc về cá nhân khác, phạm tội Dukkata, tác ác. Thuộc về cá nhân của mình, thì vô tội. 391. Vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vị không biết hổ thẹn, vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị kia, vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vị bị điên, vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị kia, vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vị thường gây nên các sự xung đột, hoặc vị thường gây nên các sự cãi cọ, hoặc vị thường gây nên các sự tranh luận, hoặc vị thường gây nên các sự nói chuyện nhảm nhí, hoặc vị thường gây nên các sự tranh tụng trong hội chúng, vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị kia, vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra người đệ tử hoặc người học trò không thực hành phận sự đúng đắn, vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị kia, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 7. Điều học thứ 8. 392. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu sống trong trú xá của hội chúng, có căn gác lầu, một vị ở bên dưới, một vị ở phía trên. Vị tỳ khưu ở trên đã ngồi lên một cách vội vã trên chiếc giường loại có chân tháo rời được, chân giường đã rơi xuống và chạm vào đầu của vị tỳ khưu ở bên dưới. Vị tỳ khưu ấy đã thét lên. Các tỳ khưu đã chạy lại và đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này. Này Đại Đức, vì sao Đại Đức đã thét lên? Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao vị tỳ khưu lại ngồi lên một cách vội vã trên chiếc giường loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã hỏi vị tỳ khưu ấy rằng: này tỳ khưu, nghe nói ngươi ngồi lên một cách vội vã trên chiếc giường loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn: đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại ngồi lên một cách vội vã trên chiếc giường loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào ngồi lên hoặc nằm lên trên chiếc giường hoặc ghế loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 393. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu: vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. vị tỳ khưu là vị tỳ khưu khác. Trú xá thuộc về hội chúng, nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hẳn cho hội chúng. 394. Căn gác lầu, nghĩa là không đụng vào đầu của người đàn ông có chiều cao bậc trung. Giường loại có chân tháo rời được, nghĩa là sau khi khoan lỗ rồi được gắn vào. Ghế loại có chân tháo rời được, nghĩa là sau khi khoan lỗ rồi được gắn vào. Ngồi lên, vị ngồi lên trên chỗ ấy thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Nằm lên, vị nằm lên trên chỗ ấy thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 395. Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng. Vị ngồi lên hoặc nằm lên trên chiếc giường hoặc ghế loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Thuộc về hội chúng, có sự hoài nghi, vị ngồi lên hoặc nằm lên trên chiếc giường hoặc ghế loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Thuộc về hội chúng, lầm tưởng là thuộc về cá nhân, vị ngồi lên hoặc nằm lên trên chiếc giường hoặc ghế loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Thuộc về cá nhân, lầm tưởng là thuộc về hội chúng, phạm tội Dukkhata, tác ác. Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkhata, tác ác. Thuộc về cá nhân, lầm tưởng là thuộc về cá nhân này, trong khi lại thuộc về cá nhân khác, phạm tội Dukkhata, tác ác. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. 396. Ở chỗ không phải là gác lầu, ở gác lầu thấp bị da chạm vào đầu, nhà dưới không được sử dụng, gác lầu đã được lót sàn, giường ghế đã được đóng đinh, vị đứng ở trên chỗ ấy lấy xuống hoặc treo lên, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 8.